Và họ càng đi xa chừng nào đó thì họ càng không còn biết họ là ở đâu đó. Họ bị kế giới trong không gian. Rồi họ giật mình. Trong khi họ giật mình đó thì cái điển nó cũng dồn lên cái bộ đầu. Rồi họ cũng nói là nhờ điển nó trợ duyên nên nó điển lên trên đầu nó điều khiển họ nói.
À, thì cái đó là cái phần thân điển. Tôi rút đi lên trên thì ban đầu thì như tôi đã nói như là ấp ủ ở bên trong, cho nên nó mới tức mà không có lối thoát. Cũng kinh kệ này khi kia nào ta học mà ta chưa có minh, mà trong cái phần tu ở đằng này á, cái thanh điển nó xuất phát lên trên thì nó mới hóa giải tất cả những cái kinh kệ. Sau một cái thời mà nói thuyết pháp rồi á, thì con người đó nó sẽ minh về pháp lý nhiều hơn, nó sẽ tiến bộ về pháp lý nhiều hơn.
Thưa Pháp, bây giờ tôi đề cập tới những cái điểm kế tiếp là trợ duyên của điện. Người tu mà đã đoạt được ưu thế về điện, điều khiển điện cũng như là ông Pháp để mà phụ lực cho các bạn đạo khi mà nói những cái điều liên quan đến nói Pháp, thì cái người đó, cái điện của cái người mà ưu thế đưa ra đó có bị giới hạn ở vị trí nào không? Tôi muốn nói rõ hơn là có thể là cái chỗ ngồi của ông Tám ở cái chỗ này thì bắt buộc là cái người nói chuyện nó phải ngồi ngay chỗ ông Tám thì mới được trợ điện, chứ còn không phải là ngồi bất kỳ cứ ở đâu cũng đều có được trợ điện, bởi vì có nhiều người hiểu lầm ở chỗ đó.
Bởi vì không có phải là chỉ định lên cái nơi ngồi, cái chỗ ngồi ở đó nhưng là chỉ định lên trung tâm bộ đầu. Cái người nào mà dùng thanh điển ở trung tâm bộ đầu đó thì người đó được trợ duyên, chứ không phải là tôi ngồi cái ghế đó tôi mới có điện. Bất cứ ở nơi nào cũng có điện, nhưng mà người đó biết sử dụng ngay trung tâm bộ đầu của họ là không, vì cái trung ương á nó mới hòa cảm cái thượng tầng ở bên trên được. Còn không có ở trung ương không có bao giờ hòa cảm cái thượng tầng ở bên trên được. Thật ra thì chúng ta không phải là đợi ngồi cái ghế đó chúng ta mới có điện, nhưng mà cái tâm chúng ta trung tâm diễn qua mà được khai tiếng lên bên trên á, thì lúc nào chúng ta ở góc nào cũng có được trợ hết thảy, trong cái đợi ngồi trên ghế mới trợ.
Tôi nói tôi cũng nghĩ như vậy là bất cứ người nào mà bất cứ nơi nào, nếu người đó có một cái thành tâm mà để nói pháp phổ biến gì đó thì đương nhiên sẽ có một sự trợ duyên, mà không phải là chỉ một cái thời gian nào nhất định đó, mà là bất kỳ lúc nào mà bất cứ ở đâu đều cũng có thể có sự trợ duyên.
Đúng như vậy.
Và cái sự trợ duyên đó cũng như là cái người mà đưa cái ưu thế điện đó đến cái chỗ đó để trợ duyên đó, cũng như người đó có mặt tại chỗ. Chứ không phải đó là một sự tưởng tượng hay là một cái điều mà mong ước nó vui vơi gì, mà là lúc đó những lời nói của cái người nói đó đều có sự chứng kiến của cái người trợ duyên cho mình. Tôi nghĩ như vậy cũng có đúng không?
Đúng như vậy, nhưng mà nó trợ duyên không phải là cái điện nó chung cho căn nhà đó, nhưng mà là ở bên trên. Cho nên phải dùng ngay trung tâm bộ đầu, rồi tới cái lúc mà người ta ngồi xa, cái người mà truyền pháp, người ta có thể người có điển, người ta truyền, người ta trợ lực cho mình đó, ta chỉ ở bên trên, người ta chỉ xuống cho mình thôi. Nhưng mà chỉ một cái mức độ của mình, ai cũng có cái căn ở trên thượng tỉnh. Tới đó rồi hai cái nó hòa cảm, chớp nhoáng qua cái tự động nó nói. Nhưng mà những người mà mới nói ban đầu về bên vô vi, về điển quan vô vi này á, thì nó phải giải tất cả những cái chuyện cũ kinh tệ của nội tâm của nó. Ấp ủ từ bao nhiêu năm mà từ ở đó nó biến hóa, cho nên ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan là do đó nó tiến lên bên trên, thì nó cũng giải cho tất cả những người ngồi xung quanh. Ừ, khi mà mình chỉ định một cái ghế cho một người mà nói pháp ở bên này thì tất cả những người xung quanh bạn đạo ngồi nghe đó là hướng tới người đó, là cái phần điển của tất cả mọi người đang trợ cho người đó, thì người đó chỉ tưởng với trung tâm bộ đầu thì tự nhiên nói một chặt ban đầu thấy kẹt, nhưng mà sau rồi nó cũng vẫn thông, chẳng có kẹt rồi.
Trên tháng nay tôi xin ghi lại vài câu thơ ở trong Vô Vi Pháp mà nó có nghĩa để cái của nói chuyện hôm nay nó được lợi hơn. Là nó có cái khoảng thứ ba thì nó có cái chân không mà có thiệt mù mù của nhân trước chúng ta như này. Giờ là cùng mang trận dọc thành thiên nghiệp, vãn quyển thiên kinh khẩn thoát tù, nếu bạn trong lòng không một chữ, chẳng tham thiền cũng gọi công phu. Ở chỗ này tôi để ý cái chỗ là chữ vạn quyển thiên kinh không thoát tù, giàu có mà học bao nhiêu kinh đó thì nó vẫn ở tù, vẫn ở tù, không được gì hết. Nhưng mà nếu đặn lấy đặn cái chữ không á, thì một chữ không đó là đủ rồi. Ông Tám cũng thường hay giảng và cái câu này thì nó cũng hợp. Cho nên Tám cho thêm cái nghĩa cho này.
Cho nên cái bài thơ nói rất hay, nói rất đúng là những gì đã đạt được rồi mới ra được cái bài thơ đó. Thì bây giờ nếu con người của chúng ta đây, mọi người cũng vậy, từ cái trượt đi tới cái thanh, mà từ cái to có biến tới cái không. Chúng ta đang hành để giải tất cả những cái sự trượt ô mà đang lôi cuốn do ngũ tạng và lực căn lực trần, những cái bộ đầu của chúng ta cũng vậy nữa. Thì chúng ta khai thác lên tận cùng đi lên trên nó mới biến về cái không được. Nhưng mà cái bài thơ là những gì đã đạt thành, nhưng mà nói về lý thuyết, về cái lý thuyết đã nói hoài là cũng không thành. Chúng ta phải thực hành biến từ cái có trở lại cái không, cũng như cái pháp sơ hồn của chúng ta từ cái có là phải lưu ý nhớ việc này việc kia việc nọ, tò mò đủ thứ. Rồi các bạn sơ hồn một thời gian cái thần kinh nó dồi dào, nó phát triển đi lên trên, cái gì đó các bạn thấy cũng quên nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn cũng hiểu cũng nhớ cũng biết. Ngũ tạng các bạn cũng vậy, hồi trước sau đó bây giờ làm pháp luân rồi ở đâu nó tỉnh táo, nó hình như cũng có cái sự gì là di động điều khiển bởi bên ở dưới, thành ra không có cái gì mà đậm tới nó, thì từ lúc đó nó mới đi tới vậy cái không. Cho nên người mới tu ngồi thấy công phu thấy nó vọng động nhớ chuyện này chuyện kia chuyện nọ chuyện đời đủ thứ, nhưng mà một thời gian rồi hết là phải do sự cái công năng công phu của mọi người giải tất cả những cái trường ô về ngũ tạng ra lỗ chân lông, rồi nhân hậu cái phần thanh điển nó mới trụ lên trung ương bộ đạo điển quang ở bên trên mới biết cái bốn mấy câu thơ mà vừa nói đó là người ta đã đạt thành, còn mình học lại không được, nhưng mà mình thi hành để đi tới cái mức đó. Trong cái thử thách mà tìm hiểu, tôi không có nên nói tôi đặt thuộc mây đó, tôi nói cho họ nghe, họ tán thượng hay. Cái đó là suốt ngày tôi cũng là người ở tù, chứ tôi chưa có giải thoát được. Nhưng tôi tin mà nói rất đúng.
Thân tán ở trang 104 nó có mấy câu khác cũng hay. Là bề ngoài ca cũng với nhân thân, quên đi cái cách thiệt khí thần. Giữ khí nhẹ quơ nhằm cốt khí, luyện thần mà rối loạn âm thần, duyên tình chân bụng hồn ngó ngấp, tài phép ngoài môi giỏi né đơn. Nhấn mạnh cái chỗ là duyên tình chân bụng hồn ngó ngấp, họ nói là tu hành nhưng mà rốt cuộc cái dục nó cũng còn. Ông Tám chỉ cho
từ đó họ nói cũng như là chúng tôi nói như là chỉ đi về cái điển, nói về phần khí điển phải đi về phần khí điển, còn nói về cái cơ thể phải đi về cơ thể. Cho nên người thế gian họ lấy cái thanh khí điển phổ biến về cơ thể để rồi trở thành cái bằng phước duyên tu đạo, nói vậy là nên tôi tu này kia tôi nọ gì tôi trợ phước trợ duyên tôi giải cho ta hiểu này, thì rốt cuộc họ hiểu gì hết, rốt cuộc họ chỉ hiểu cái bản thể thôi. Còn cái phần mấy ông này ông nói là ông đã đạt được cái thanh khí điển, chúng ta phải tiến tới thanh khí điển rồi mới nói chuyện thanh khí điển. Còn chúng ta còn ở trong cái cốt cán của thất tình lục dục dục xương thì làm sao mà chúng ta lấy cái đó được phổ biến để hỗ trợ cho thiên thịt, nhưng mà rốt cuộc thiên thịt đâu có trường tồn, thì thanh khí điển bên trên nó mới trường tồn. Cho nên ông cách nghĩa rất rõ ràng và nó cũng rất thích hợp về bên pháp lý đối với những người chỉ mà có công tu hành tu luyện mới được, còn không luyện mà căn cứ như đó nói thì họ nghe hay như thế rốt cuộc cái người nói không có kết quả.
Ngày ấy cho anh Trần Đại Nam có cái câu là trời Phật trung tâm khỏi kính mời, nhất thiếu quyền quang thông vạn pháp. Như vậy thì để bổ túc lại cái câu thứ nhất nãy khi hỏi đó, thì đâu phải mà cần mà có cái đi tìm đi kiếm ở đâu. Tâm mình hành là đương nhiên là được, là gặp được, sẽ có một sự trợ duyên gì đi. Còn cái chỗ mà nói rằng phải học kinh pháp nhiều mới biết, ông Tám cũng thường nói rằng quyền quan chiếu mà hãy mở rồi thì mọi chuyện mình biết hết rồi, cũng đó là
thân dạng ly linh
hiểu hết rồi, chứ đâu phải cần mà phải học nhiều kinh. Có cái điểm thứ tư nó hơi đặc biệt một chút là các cháu bé từ khi học đạo có được riêng những cái điểm học đạo được mau tiến triển, thì có khi cha mẹ dùng cái phàm tánh thấy con mình được cái gì mừng tin bốc lên, và có khi đưa nó tới cái chỗ thần thánh quá, mấy đứa con, mấy đứa bé nhỏ. Từ lúc đó thì làm cho chúng nó đâm ra thấy tự mình là thành thánh rồi, cho nên chúng nó mới đi lạc đường một cái chỗ mê tín dị đoan. Từ cái chỗ mê tín dị đoan đó làm cản trở cho cái việc tu luyện của nó. Thì cái sự khuếch đại mà trong những cái tưởng tượng mà nó thấy á, nó tự tìm ra đó, thì những cái đó đó nó là rất tai hại cho cái sự học đạo. Mà cái sự tiến triển của các cháu mà bị đứng lại như vậy đó thì do lỗi của cha mẹ của các cháu, hay là tại vì các cháu còn quá nhỏ nên dễ bị lạc đường lạc hướng.
Cho nên tôi đã nói rằng các cháu nó thấy này thấy kia thấy nọ, tôi chỉ chỉ định cho nó chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật thôi. Bởi vì mình còn đi trong cái hư cảnh ở trong bản thể, nhưng mà nói chuyện thần tiên ở bên trên cũng không được. Thì khi mà chúng ta đi khỏi bản thể rồi cũng không có tiếp xúc bất cứ một người nào, chỉ niệm Phật mà đi tới thôi. Trong nào quá nói như tôi đã cách nhau quá rồi, cha lo cha tu, con lo con tu, mẹ lo mẹ tu, mà người nào lợi dụng cái mà nói con xuất hồn được này kia kia nọ đó, rốt cuộc là kêu bằng nhìn đứa con xuống chứ không có giúp cho nó tiên được. Cho nên tất cả nhiều lần rồi tôi đã lặp đi lặp lại, nhiều đứa bé cũng có xuất đi được một hai đêm rồi tôi thấy nó bị hạ xuống. Tại vì tại cha mẹ của nó hành nó sai biểu nó, tôi nhìn cái gì cũng như một là sơ số đề, hai là kiếm công ăn việc làm, ba là nói chuyện để làm một lập thành một cái uy tín rồi đi vay mượn tiền chẳng hạn cũng có nữa. Cho nên rất phức tạp. Cho nên tôi nói rõ ràng là chúng ta không có làm thầy ai được, mà chính mọi người phải tự làm thầy lấy họ. Và đi tới đâu sử dụng, sau này tôi nói ra cho người ta hiểu sáu cái Nam Mô Di Đà Phật, mở sáu cái luân xa đó. Cho nên sáu cái luân xa đó là sẽ đánh đổ sự mê tín. Mà sau cái lượng xa đó nó mở rồi á, con người phải tự dẫn tiếng mình đứng trước mặt Đức Phật cũng là như con chuyện đó thôi, chứ không có cái gì chứ mà mê tín lợi dụng nữa. Cho nên tôi lừa trước tất cả những cái chuyện mà ông vừa hỏi đó nó có thể xảy ra, mà tôi đã nói từ cả năm nay rồi chứ không phải mới đây. Nhưng mà nhắc dễ cho các cháu không nên mê tín cái đó, nếu mà cho ta là được, cho ta là biết, là không có bao giờ biết cái gì hết. Tôi đã nhắc rất kỹ, cha mẹ không có nên làm phiền hạ con, để nó tu, thấy cái gì thấy, nhưng nó chỉ niệm Phật để đi tới. Sau này nó tiến về cái không thông thường tụ, nó mới biết được cái giá trị của Phật Pháp lệnh.
Thưa Pháp, cũng trong cái việc này, mà kể luôn với cả người lớn, nếu mà thấy được một việc gì đó, cũng như lúc trước ông Pháp thường hay giảng mà có lẽ rất mạng đạo, quên, những cái mình có thấy đó, chưa nên tin cái đó là thiệt.
À,
kể cả như ông Tám dạng rằng chính ông thầy của mình á cũng không tin ông nữa. Ông nói thì mặc kệ ông nói.
Đúng.
Còn cái sự kiểm chứng vì sao để mà mình hiểu là cái chuyện khác, chứ không phải tùy ra cái thấy rồi mình cho cái đó là thật. Mà nếu mình cho cái đó là thật á, tất nhiên là hết rồi, không còn tiến bộ, bắt đầu đứng lại và sắp sửa là thành thánh quá.
Đúng rồi vậy. Nghe tôi đã nói rằng trong bản đạo của chúng ta, nhiều cái tôn giáo hiện tại ở trên thế giới này cũng đã bị nhầm lẫn và đã bị gạt và đang bị gạt bởi những cái khối tham lam. Ma nhất thiện Phật nhất sư nhất xích, cái câu nói này rất đúng. Cái tánh tham lam con người nó nhiều hơn cái chuyện tu hành. Thành ra ở đây chúng ta không có ai làm thầy ai được hết, nhưng mà chỉ mình biết sửa lấy mình. Phần hồn là tướng nhân ông của cái cơ thể, cái tướng tư địa này mình đang làm thầy nhiều tướng mình không xong. Bản thân bất độ hà thân độ, thân của mình lo chứ xong làm sao độ người ta. Cho nên mọi người chúng ta không có tin lẫn nhau về bất cứ một cái tiếng nói gì, chỉ nghiên cứu thôi. À, ông đó ông tu thế nào để tôi tìm hiểu coi cái người của ông đứng đắn không. Ngược lại mỗi người bạn đạo đều kiểm soát lẫn nhau hết thảy. Thành ra cái khối đó sau này nó tiến bộ về cái văn minh Phật Pháp, cho nó không có bị tỉnh vợ. Ngay người truyền pháp nó cũng coi cái ông đó ông nói vậy mà ông làm đúng không, ông hành đúng không, ông có phải tu sự thật như vậy không. Như là các bạn như tôi đây từ bao nhiêu năm nay rồi, tôi mở cửa động cho các bạn để kiểm soát bất cứ cái gì của tôi hành động, từ cái ăn uống ở làm việc làm cái gì ở đâu, và cái phần biển ở bên trên thì tự do kiểm soát nghiên cứu đem lại sự thật cho các bạn. Thì thân với các bạn tôi cũng nói rằng các bạn không có nên quá tin các bạn, nhưng mà các bạn chỉ nghiên cứu nơi người nào nói à người đó hay, cái câu hay tôi nghiên cứu, câu dễ tôi bỏ. Nhưng mà một ngày kia tôi phải tìm xe lớn để tôi bổ túc người bạn tôi đã sai lầm bằng cách nào. Tôi cũng có nên đã kích người ta, nhưng mà một ngày kia tôi sẽ tìm cách tôi bổ túc cho họ để cho họ thấy sự sai lầm của họ. Cho họ tự dẫn tiếng họ, nhưng mà tự tu tự giác nó mới học tiểu tiến độ. Còn như mà mình cứ ủng hộ họ quá ai hay là cứ phù hộ họ hoài không bao giờ họ tiến. Nếu mà phù hộ mà họ thành Phật á thì tất cả chùa miếu ở đây cũng là đề độ cho tất cả mọi người ở thế gian này đã thành Phật rồi, đâu có phải bị biến thành ma quỷ nữa. Cho nên ở đoạn này chúng ta tu ở đây là phải chín đắn. Chính mỗi người đều có một cái cơ sở tiểu thiên địa xuyên biệt hết, mình làm chủ lấy mình, không có nên tin lại hết. Nghiên cứu hỏi tới hỏi chừng nào minh chừng nấy, phải có cao rồi sửa đổi, chứ không phải sợ như các cái đạo pháp kia chọc ông đó lớn quá tôi không dám hỏi, hay là căn tôi thấp quá ở cái căn ảnh lớn quá, cái đó là nói lấy cái căn để lấy dễ thương thì mất thanh. Thì sự thật ông nào cũng có Phật tâm hết, ông nào cũng có sự sáng suốt hết, phần tâm của ông khai thác ra được là ông làm chủ, ba chủ lấy ông rồi ông quyết định con đường đi hay là ở lại đó thôi. Thì tất cả chúng ta đều ở tạm ở thời gian rồi đi, chứ không ai vĩnh cửu ở đây. Nhưng mà đi đâu mình phải có cái sự sáng suốt đó mới quyết định được.
Còn đó là sau cùng thì xin ông Pháp cho chúng tôi được vài cái viên thuốc để trị những cái bệnh mà chúng tôi thường gặp phải. Để trong thời gian ông Pháp vắng mặt gần 2 tháng ở Sài Gòn thì chắc có lẽ chúng tôi bị cái bệnh này nhiều lắm. Thứ nhất là chúng tôi ưa bị cái bệnh chủ quan. Thứ hai làm cho cái lỗ tai mình nó điếc, con mắt mình mờ. Não đạo thì thường hay xây dựng cho mình. Thứ nhất là ông Tám thường hay xây dựng cho tôi, chính tôi. Nhưng vì cái bệnh chủ quan đó làm cho tôi không nghe gì hết. Có khi sau khi những cái kỳ thuyết pháp của ông Tám vừa về nhà chúng tôi nghe lại, chúng tôi mới nhận thấy rằng ông Tám đã chỉ chúng tôi có nhiều điều phải sửa chữa. Nhưng mà trong cái thời gian đó, tại vì bệnh chủ quan của tôi không nghe ông Tám nói gì hết. Cũng có thể nhiều khi sau khi thuyết pháp rồi về chúng tôi không có nghe kiểm chứng ghi âm lại, thành ra nó không biết là những cái việc đó chính là ông Tám đã chỉ cách cho tôi sử dụng. Còn phải một thời gian, một tuần lễ sau hay là có thể 15 ngày sau tôi mới nhận thức được cái điều tôi sai lầm. Mà cái sai lầm đó là cái bệnh của cái con người ai mong thì cái bệnh chủ quan. Bây giờ ông Tám chỉ cho tôi cái cách thế nào cho nó bớt cái bệnh.
Bởi vì các bạn đang hành theo cái pháp này, mỗi đêm là mỗi sửa, mỗi đêm là mỗi được cái điểm của lưu ly quan Phật chiếu cố và để trị cái bệnh. Cũng như mà ở trên ông vừa hỏi đó, và cái bệnh đó nó từ từ, như khi tôi nói trước 6 tháng hay là 3 tháng rồi người ta công phu tới ngày đó người ta mới biết tới rồi. Ta đã có tâm nhắc cho mình và bây giờ mình mới hiểu tại sao cái chủ quan là do cái quả can nó mạnh chứ không có cái gì hết. Mà bây giờ mình làm pháp luân và mình soi hồn là mình mở hết cái khối đó nó ra, thao khoan đánh đổ nó ra, cả ông phú qua mình bỏ nó. Nhưng mà bỏ một lần một không được, ai cũng biết rằng tôi nóng là tôi xấu, nhưng mà tôi bỏ một lần không được, nhưng nay chút mai một chút nó sẽ giải quả từ tạng này tới tạng kia tới tạng nọ, rồi nó mới quy nguyên về 206 cái luân xa mà tôi đã nói là Nam Mô A Di Đà Phật. Sáng nay đó tôi bắt đầu lực tâm thông, con người nó mới không có chủ quan và nó đi trong xây dựng. Thì chúng ta đi lại lại phát âm là trong cái giới kim mộc thủy hỏa thổ thôi, người nào kẹt ở giới nào thì cái phát âm nó khác nhau. Nhưng mà cái người thông lực thông rồi đó, họ chỉ trợ cho những người kẹt mà thôi, chứ họ không có lời nói rằng chắc nhẫn người kẹt, nhưng mà họ bổ túc và dẫn tiến. Mà mỗi người nào chỉ công phu cho nên pháp lý này, những cái đường tôi đã đi và tôi đã nói, nhưng mà mỗi người thực hành rồi nó qua được mấy cái giới nẻo hấp đó, nó khai thông rồi tới đó nó hiểu. Nhiều khi mình không hiểu được, nhưng mà một tuần lễ sau, 3 tháng sau, 6 tháng sau, có người thứ 3 năm sau mới biết được tôi đã nói cái câu chuyện như vậy. Đó, thành ra nó phải khai thông, nó mới hòa cảm, nó mới tiến. do trong cái thực hành mới đạt tới được. Và chính mỗi đêm là các bạn đang trị bệnh đây, đang uống thuốc đây, mỗi một lần công phu là uống một liều thuốc cô lưu liên quan Phật, không phải các bạn chơi đâu. Nói về đầu thì cái sự thông minh thì mình sau này mà nói đem ra đời để sử dụng, mình nói thiệt không có thua à. Cái sáng suốt mình cảm nó không có thua à hết, nhưng mà cái đầu rốt cuộc cũng có giá trị, mà nó đi vô trong cái không động nó mới có giá trị. Là mình phải tìm tất cả những cái căn phức tạp chuyển động di động ở trong ngũ tạng của chúng ta hàng ngày đấy, hành hạ chúng ta chứ không phải là giúp đỡ chúng ta cái gì hết. À, bây giờ chúng ta sửa được, giải tỏa, ly khai được tất cả những cái sự ô trực đó, chúng ta mới tiến về cái không động Phật pháp. Lúc đó chúng ta mới cảm ơn Đức Phật đã truyền cái lưu ly qua Phật điển cho chúng ta, để chúng ta tự diệt cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục. Các bạn đang trị cái căn bệnh tham sân si hỷ nộ ái ố dục, nếu các bạn cố gắng thực hành cái phương pháp này rồi các bạn sẽ thấy. Còn nói chuyện ở đầu bạn là trao dồi sửa đổi chơi thôi, một phần điển tùy theo mỗi người tu tịnh, sự cố gắng họ tới đâu, nhẹ tới đâu, họ mở tới đó, họ mở hay đậm tới là họ cạt tiếng nữa chứ không có bao giờ thất bại. Thấy họ thất bại nhưng mà mai là họ tiến. Cái này nó đi tới vô cực vô biên, không có phải là đứng nhãn ở đó rồi người ta thất bại đâu. Đến nay người ta tiếp và mình chắc mấy người ta tiêu như mà qua bữa sau người ta về ta cố gắng rồi ta tu, ta đi linh cảm ở đó rồi ta mới giải thích nó mở còn hơn hôm qua nữa, khác hơn nữa. Cho nên cứ cố gắng tu rồi tất cả nó sẽ đi tới. Sau này các bạn làm một câu, một bài thơ như vậy, rồi biến ra 10 bài thơ cũng ý nghĩa vậy, rồi 20 bài cũng ý nghĩa vậy, rồi mình mới thấy là cái sáng suốt của mình đó đã đạt tới đâu.
Chúng ta là cái bệnh, cái gì là cái bệnh sợ sệt, cái bệnh này đó thì phần đông khi mình làm cái gì mà nó không được minh chánh thì nó sợ sệt. Nhưng mà làm sao mình xô đẩy hết tất cả những cái điều mà nó bất linh ở trong người mình để nó khỏi sợ sệt. Ví dụ như là tôi thích nói một cái điểm nào đó làm cho người ta tự móc tôi, hay là tôi nói cái điều đó mà cái điều đó không phải là do nó Phật pháp dạy, không phải do nó ông tám dạy, nhưng mà cái dựng đứng đó thôi, tôi nói ông tám dạy tôi nói như vậy để cho tôi được sướng cái miệng hay là gì đó, nhưng mà sau khi nói rồi tôi lại đâm nó sợ, thì làm sao để trừ cái bệnh nó đừng có trở lại.
Nhưng cho nên cũng chỉ có cái phương pháp công phu này nó sẽ trừ hết, bởi vì nó là nó đem lên những ngũ giai không rồi, nó tự bên trên đó. Nó không có cần mượn của ai để ra nó, để nó tới lúc đó cái giai đoạn mà đi sợ sệt mắc cỡ này kia cái nọ, mọi người đều có kiến thức kia, tôi cũng vậy. Nhưng mà khi mà tôi đi được toàn lành lên trên bộ đầu, trên kim bộ đầu, cái hào quang nó mở rồi, tôi chỉ cần dựa của ai nữa, không cần mượn của ai nữa, mình chỉ đi, mình chỉ nói thẳng thắn cái gì mình chi kiến là mình thấy, mình biết, mình nói thôi, thì tất cả cái đó nó sẽ chiến thắng tất cả những sự động loạn ở bên ngoài. À, mà những người không hiểu được, bị đụng chạm, phải đụng chạm rồi mới sửa được, không có đụng chạm không có rỡ được. À, không bị sợ sệt, biết cái sợ sệt, cái giá trị của sợ sệt là cái gì. Rồi khi mà sợ sệt rồi chúng ta biết được, ta sửa cái đó là nó sẽ hết. À, cho nên là cái phương pháp này là nó sẽ tiêu diệt cái đó. Chúng ta có cái co lưỡi răng kề răng đó, nó hay lắm, nó sẽ mở cái tinh tiên, rồi nó đưa cái pháp lý sáng suốt và nó bắn bớt cái lưỡi nói năng bất chánh. Cái lưỡi đó là gì chỉ ở thế gian này, nhưng mà sau này nó không phải xài cái lưỡi mà nói chuyện, nhưng mà xài một cái hơi điểm sáng từ nơi tinh tiên nó đưa xuống cái xuống hoài nó sáng hoài, nó thấy cái hiện tượng nó trước mắt đó nó nói ra thôi. Còn cái hồi trước mà cãi đi cãi lại là nó ăn sâu vô rồi, cũng như là cái băng magnetophone nó ăn sâu vô rồi, nó ở trong cái lưỡi nó phát âm ra, nó bắt buộc phải nói như vậy đó. Nói chết gặp kêu nó ở trong cái băng hay cái trong cái cầm nó không có. Thật ra hai cái ở phía dưới lời nói mà ở trên ông chủ cũng biết gì hết. Thật ra nó xét lại nó sợ, sợ là lý do đó, nó sai ở nơi chỗ đó. Không, bây giờ mình tu mở rồi hai cái nó hòa cảm, rồi mình cứ đánh thế gian nó mới mở thiên đàng, đánh cái co cái lưỡi lại nó mới mở bên trên, đánh thế gian mới mở thiên đàng. Cái lý do đó bây giờ chúng ta có cái pháp co lưỡi răng kề răng mới giải tỏa nổi. À, cho nên các bạn phải áp dụng cái co lưỡi răng kề răng để sửa cái mà hay cãi lộn này kia cái nọ. Thế nên chúng ta dùng phần thanh điển trong xây dựng bổ túc được cái đối phương, chúng ta bổ túc. còn đá chết chúng ta khỏi sạch. Chính mình cũng ở trong đó mà làm cho nó kẹt và nó rơi lên thêm chứ nó không có tiến được.
Đó rồi, cái bệnh cuối cùng, cái bệnh này thì ông Pháp là cái giảng qua bên cái kỳ thứ gì của giai đoạn 3 rồi. Nhưng mà ở đây tôi xin ghi vô trong cái đoạn này để mà nó kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay. Thì khi mà bị cái dịch bệnh á, là cái đường lối đi xuống, ông Pháp nó nói là tu 4 ngày năm cũng không được gì hết. Tôi nghĩ thấy là có hai câu, có một cái câu nhỏ nhỏ, tôi có ơn nhỏ mà nó cũng có nghĩa rất hay là dục tánh trong người chưa bỏ được, miệng ngoài vô Phật dối ai đấy. Nó có người cho cái điều ngoài nó liên tục với nhau, vì có cái thuốc nào mà trị cái dịch bệnh này đặng cho nó dễ dàng nhẹ nhàng
được. Nó cái dịch bệnh là cái điển nó chạy quằn ở trong cái ngoài cái cơ thể và bị lôi cuốn bởi cái luồng điển của học trần. Cho nên chúng ta đã đang hành ở đây là sửa cái chương trình bệnh lực của luồng điển, à nó đi xuống thay vì đi lên. Là chúng ta mỗi người đang hành ở đây sơ hồn là mở bộ đầu, làm pháp luân là đưa phần không điển sáng suốt đi lên trên bộ đầu. Cái sáng suốt nó không có sử dụng, nó không có luân chuyển ở trong ngũ tạng và không có đi xuống quá lỗ cũng không thể lấy gì có dịch. À, cho nên chúng ta đã đổi cái luồng điển, đổi cái chương trình đi lên trên, xuất ra thay vì đi vô trong bản thể. Hai cái nên chúng ta đang hành cái pháp này là sửa trọn lành cái đó, sau này nó sẽ hết dễ như các bạn. Thì khi thực hành cái phương pháp này qua lấy răng trời răng thì nó cũng bớt cái dịch nữa, mà về cái pháp công phu mà thực hành cho đầy đủ lên đến cái ngũ uẩn giai xong, các bạn tu mà quên cái bộ đầu rồi đó, lúc đó các bạn không còn cái sự tối tâm dịch tịch. Dịch tịch nó ở trong cái bóng tối mà thôi, mà chúng ta mở được cái ngũ uẩn bộ đầu sáng cái cây đèn mà chúng ta cũng ở tăng này ở ngoài đường. Tôi hỏi cho các bạn còn đi tìm cái gì được nữa, cái gì các bạn cũng thấy rồi, cái gì cũng mãn nguyện rồi, cái gì cũng sung túc rồi, nhắm mắt là các bạn thấy, các bạn còn được cái gì nữa? Tại vì chúng ta không thấy tiếc mà dục rồi thì mới thấy ra không có cái gì hết. Và chúng ta đang sửa và đang trị cái tư liệu thuốc công tư để các bạn đang hành mỗi đêm đây.
Thì chúng ta có nhiều bạn bà thì khi em tác giả thì muốn đi theo một cái đường hướng cho nó tự nhiên được tốt, nhưng mà khi về nhà rồi có lẽ bị cái gì nó làm
tại sao đang đang thực hành thế này. Còn nếu mà ta bỏ, ta không thực hành được, tự chống được trăm một trăm lời tôi nói cái đó không có thể được. Bây giờ tôi dịch mà ông tôi không dịch đâu có được.
Dịch thì cũng dịch, nhưng mà chúng ta dịch tiếng như là sửa một cái đường lối đi lên trên thay vì đi xuống.
Chúng ta cũng vẫn dịch mà dịch tiếng như trên, không có đi xuống nó mới sửa được. À, nhưng mà không hành làm thế được. Cho nên ở đây chúng ta trong cái thực hành mà ra lý thuyết không có bao giờ được. Tôi nói rất hay, lê rất thông cảm, mà chính kiểm soát từ hành động một tôi không tự dịch dịch rồi. Thấy các bạn thấy thì cái điểm thấy, nhưng mà các bạn làm được tại sao? Thấy thức thanh, cái gì nữa, do đâu tôi mới đạt được, ở đâu mà ra, ở đâu tôi có thể đạt được, với tuổi trẻ tôi như thế này mà tại sao tôi không được, với giải là do cái công phu, đi tiếp, chúng ta giải tỏa, đi được điểm ở bên trong của chúng tôi, đổi cái chiều hướng của luồng điểm xâm dịch ở thế gian, đi lên thuận tiến lên trên thiên đàng. Hai nơi khác nhau cũng vẫn làm việc, nhưng mà lên trên làm việc cùng nhiều gấp mấy lần ở dưới thế gian. Bây giờ đi chỗ sáng suốt làm việc nhiều hơn, và trong cái bóng tối nó giới hạn một lúc nào đó thôi, chứ không có đi lên cao được.
Nếu nói như vậy thì cái mẫu chuyện cuối cùng là phải cương quyết, nếu thiếu cương quyết thì không làm được.
Tôi không cương quyết, không thực hành là nói cái lý thuyết gì cũng bỏ cầm. Từ lý thuyết bán đầy chợ hết rồi, coi sách nào cũng hay, nhưng mà không có thực hành gì đó là không có bao giờ tiến tới được. Chính Đức Phật thành tâm không phải là ngài học trong trường mà ra. Ngài làm ông vua biết bao nhiêu cố gắng, làm thái tử biết bao nhiêu cố gắng, nhưng mà ngài không có đạt được. Nhưng mà bây giờ chúng ta, ngài chỉ cái cương quyết tự hành, ngày nay thanh tịnh tự giải tỏa, biết chính cái nội tâm là nó tiến tới. Sáng suốt ở bên trên. Thì bây giờ cái duyên lành đó để chúng ta ở đây. Bây giờ như tôi ở đây tôi cũng bắt chước cái đó tôi hành. Cái đó là anh phải được, tôi giỏi hơn không? Tôi nhờ cái hành tôi mới nói được.